chúng ta cũng nhiễm sắc đến mức độ đau khổ của nhiều người khác nhau, trong khi chủ nhật gì bị giam cầm. Người thì sanh thường nhưng không có gì hết, còn kẻ thì lại đau đớn về tinh thần và tình cảm đến cực độ. Đừng nói như thế này là do tôi không có cảm giác gì về việc đó, vậy thì những kẻ khác cũng phải không có cảm giác gì. Người đã không biết tới mức độ nào hay trong khuôn khổ nào mới làm cho kẻ khác cảm động. Tôi tìm thấy nhiều việc đối với tôi không quan trọng tí nào, thế mà nó có thể làm cho đồng loại tôi đau khổ quá. Trái lại, những tiếng vang dội khó chịu thường là nguyên nhân khiến cho những người đã khai mở được những giác quan tinh vi đau đớn một cách dữ dội. Tôi đã thấy bà chánh hội trưởng chúng ta tỏ vẻ bức rứt sống sang khi dài ba chiếc xe lớn kích dẫn quân nhu rần rộ kéo ngang qua chỗ ngủ của chúng tôi ở tại đại lộ Avenero, châu thành London. Đó không phải là bà chưa thống trị được thần kinh. Bà thường giải thích rằng nếu đệ tử khai mở cảm giác mình thì đồng thời cũng phải chế ngự thần kinh hệ đặng làm cách nào chịu đựng được sự đau khổ hay sự kinh động như thường, không hề nào đúng. Trước khi được nghe lỗ tai phải biết, anipation, đệ tử phải hoàn toàn lãnh đạm đối với dư luận phê phán tình ý riêng của mình. Người ta có nghĩ hay là nói điều gì tốt lành cho mình thì không nên lấy đó làm kiêu hãnh. Bằng như nói xấu mình thì không nên đem lòng phiền muộn, nhưng đồng thời nó cũng không nên lãnh đạm với dư luận, bởi vì dư luận ấy phản ứng lại chủ nó. Thế nên đệ tử không được xem thường những ý tưởng của cái khác đối với nó, do nó sinh ra. Nếu vì cách cư xử của nó làm cho người ta phải tránh xa nó, thì nó mất năng lực giúp đỡ họ. Đệ tử tiến bước trên đường đạo thì đạt được phép thần thông và cảm biết được kẻ khác tưởng nghĩ gì đến mình. Nó sống trong một bầu thế giới mà nơi đó nó có thể nghe được tất cả những lời bàn tán về nó và thấy được tất cả những lời chỉ trích nó trong trí kẻ khác bay ra. Nó tiến đến trình độ này khi đã vượt cao lên tất cả sự chỉ trích và không còn bị kích động bởi những luồng dư luận của thiên hạ nữa. Có nhiều người ham muốn nồng nhiệt cho được thần nhãn trước khi đến trình độ này, nhưng nếu họ biết những điều ta nói trên đây thì sự hiểu biết cõi trung giới là mục tiêu. Mọi nguyện vọng của họ không còn quyến rũ họ nữa. Libiter, người tiến hóa khi nghe những lời chỉ trích xúc phạm đến mình thì vẫn một mực thản nhiên. Anh đừng tưởng rằng y giữ mình được như vậy là nhờ cương quyết dằn tấm nóng giận, mà nói rằng điều ấy thật là gớm ghiếc, tôi không thèm lo nghĩ và để ý đến làm gì. Dĩ nhiên y trải qua một giai đoạn tương tự như thế, nhưng y tiến rất nhanh đến một điểm mà lòng lãnh đạm của y trở nên tuyệt đối hoàn toàn. Do đó những điều người ta nói về y vẫn xem như tiếng líu lo của chim hót hoặc tiếng ve sầu kêu. Những lời chỉ trích có thể chọc tức y làm cho y khó chịu thật, nhưng chỉ có thế thôi. Nếu y không lựa chọn một con ve riêng biệt đặng lắng nghe tiếng kêu của nó thì y cũng không kiếm được tâm số những câu khiếm nhã mà y nghe được. Cái tư tưởng nào hoặc lời nói nào đặc biệt, cả thảy chúng ta đều cố gắng tiến đến trình độ này mà chúng ta hằng nói đến luôn. Bởi vì đó là thái độ của các đức chung sư ta trong cõi đời mà các ngài mà chúng ta ướm thử bước vào. Những người ta sẽ nói làm thế nào mong đạt cho được thái độ của các đấng siêu nhân ấy. Đành rằng không ai tiến đến trình độ đó tức khắc được, nhưng phải lấy nó là mục tiêu và chúng ta cố gắng tiến lại gần, càng mau càng tốt. Là một trong những phương pháp để thành công thật là dễ là đừng quan tâm mãi mãi đến những lời người ta nói về mình. Tiến đến đó rồi, bước kế là làm suy gẫm về những quả báo xấu gây ra bởi những người đã nghĩ hoặc nói xấu chúng ta. Bây giờ chúng ta có thể hối tiếc dùm cho họ, và nhờ vậy chúng ta hết sức tránh những cơ hội phải dễ làm cho người ta xét đoán lầm lạc và làm mất lòng mình. Chẳng phải chúng ta bị xúc động vì những lời nói xấu ấy, nhưng mà bởi vì chúng nó tạo ra quả báo xấu cho những người thốt ra chúng nó. Trước khi được nói trước mặt các đấng chân sư, lời nói phải mất hiệu lực lăng nhục. Anabesan, đệ tử phải từ bỏ tất cả những điều gì có thể làm khổ cho đồng loại mình. Trong những giai đoạn đầu tiên, nó phải tập từ khử những tâm ngôn ngữ cái chi có thể lăng nhục, chẳng những dứt sự chỉ trích chua cay hay những danh từ bất thiện cảm, mà còn phải triệt hạ tất cả mọi lời nói xúc phạm đến người bằng cách bật hạ danh giá họ hoặc làm cho kẻ khác chú ý đến một trong những thói hư tật xấu của họ. Sẽ thật có nhiều người ở vào địa vị mà họ có bổn phận đôi khi phải dịch những lỗi lầm của kẻ khác, nhưng họ làm quấy khi họ lầm tưởng rằng họ có quyền làm khổ người ta trong lúc họ làm bổn phận. Khi chỉ lỗi người một cách hoàn toàn thân mật thì không làm phật lòng ai cả, lời nói chỉ năng nhục là khi nào bổn phận tiến hành không đúng. Cái tình nguyện giúp đỡ người không đồng quá với kẻ đối thoại mình thì lời khuyên bảo của y do ở ngoài đến nên người ta ít để ý tới. Nếu kẻ giúp mà hòa mình với người và thử giúp đỡ bằng cách chia sớt những ý kiến của họ thì y sẽ gây được nhiều tình cảm trong những mối xúc động của họ. Nhờ nhận thức được mối thiện cảm ấy, họ sẽ làm thức tỉnh của trong bản tính của mình những cái cảnh tốt đẹp nhất, nhân từ nhất, và họ tiếp nhận lời khuyên bảo không coi như là một cách bị một cách lăng nhục. Nếu anh có bổn phận chỉ trích người nào và nếu lời chỉ trích của anh làm xúc phạm nó, anh hãy tự mình kiếm chỗ khiếm khuyết nguyên nhân của sự xúc phạm ấy. Nếu chúng ta muốn mất hiệu lực năng lực thì cá nhân riêng biệt phải bị tiêu diệt. Khi chúng ta cảm biết rằng đời sống của nhân vật là một thì chúng ta khó mà làm cho chúng sanh đau khổ, vì tất cả đều là phần tử của chính mình chúng ta đây. Muốn tiến đến trình độ này, chúng ta phải bắt đầu gọt giũa dần dần lời nói của chúng ta, trước hết bằng cách sửa chữa những lỗi lầm nào để thấy hơn hết, dễ thấy hơn hết. Đức Liên biết rồi. Tất cả những kẻ nào ước nguyện đến gần Đức Chân Sư cũng phải từ bỏ lòng ham muốn lăng nhục người bằng lời nói. Tuy vậy, cũng còn có thể lăng nhục được với một cách vô tình hay vô ý thức, đó là do ở sự thiếu lòng trắc ẩn mà ra. Càng tiến bước lên thì càng nâng cao tâm thức chúng ta lên trình độ cao siêu, chúng ta sẽ nhận biết được càng ngày càng rõ hơn thế nào là phản ứng của kẻ khác. Những người đã nhiều năm dài không tham thiền cảm thấy mình trở nên nhạy cảm hơn, và trong một phạm vi nào đó người tiến gần đến sự hợp nhất. Như vậy họ biết những người xung quanh họ hơn, hơi rõ hơn những người không cố gắng trong sự tu tập đó. Trước mắt chúng ta một người kia có một lối chỉ trích mà chúng ta xét ra thật là quá ác. Nó chỉ trích một cách rất thành thật, không ngờ rằng lời mình nói tán trách và làm lăng nhục người. Và suy ngẫm khảo cứu và cố gắng để sống một cuộc đời cao thượng mà chúng ta tinh luyện kha khá giác quan của chúng ta. Tuy nhiên chúng ta cảm biết được người thứ ba sẽ có thái độ nào đối với những lời chỉ trích đó, mà chúng ta sẽ thấy rất tai hại và mong sao lời nói nên dùng một cách khác nhẹ nhàng hơn. Đức Chân Sư không bao giờ nói một lời nào có thể làm lăng nhục người. Có khi Ngài xét ra cần phải khiển trách ai thì Ngài liền bày tỏ cách nào cho người bị vỡ không bị tủi nhục. Một vị đệ tử đôi khi có bổn phận phải hành động một cách nghiêm khắc. Cái năng lực của lòng thiện cảm riêng của nó liền thúc giục nó từ khước công việc ấy. Nhưng nếu chân nhân xác nhận quyền lực của mình và nếu đó là điều cần thiết thì đó, đệ tử chẳng những sẽ nói một cách nghiêm khắc mà còn trầm tĩnh như một vị thẩm phán và không bao giờ nóng giận. Trước khi có thể đứng trước mặt chân sư, linh hồn phải rửa chân nó trong máu của trái tim. Anibition. Câu cách ngôn này sau lưng nó có một truyền thuyết quyền bí rất lâu đời và di lưu cho con người bằng nhiều cách. Nó liên quan đến giáo lý của sự hy sinh, còn tìm thấy trong nhiều tôn giáo những hình thức khác nhau, mặc dù xét về toàn thể ý nghĩa của nó đã mất hết rồi. Tính từ đơn dùng ở đây có liên hệ đến mệnh danh đôi khi làm hy sinh là sự hy sinh của sự hy sinh của máu và sự liên kết của máu, là dấu vết kỳ lạ nhất còn rơi truyền trong những bộ lạc còn sót lại trong những giống dân tộc xưa. Nhưng trong thời gian có những tiền kiếp chúng ta đã ghi chép một việc xảy ra có thể làm chúng ta hiểu được cái ý tưởng chứa đựng trong cơ sự hy sinh và sự liên kết của máu. Đã lâu lắm rồi, đấng mà hiện giờ là đấng chân sư Maria là một vị hoàng đế, đứa con của ngài là đức bà Blavatsky còn đương thời niên thiếu nên được phó tá cho vị trưởng đoàn hội vệ quân là đại tá Okot. Ngài kêu hoàng tử ở một mình với ông trưởng đoàn quân phiến loạn thời dịp đó tính muốn hành thích hoàng tử áp lại và thiếu chút nữa là chúng giết được hoàng tử. Nếu không có ông trưởng đoàn lừa mình tả xong hữu đột che chở cho thì hoàng tử khó thoát nạn. Hoàng tử chỉ có bất tỉnh, còn ông trưởng đoàn nằm trên mình thở thoi thóp chờ chết do dòng máu từ vết thương rồi chảy ra rầm rầm. Ông trưởng đoàn lấy ngón tay thấm vào máu và chấm lên hai chân của đức vua. Đức vua hỏi rằng giờ đây trẫm phải làm sao báo đáp công của khanh đã liều mình với trẫm và với con trẫm. Ông trưởng đoàn sắp tắt thở bèn trả lời: xin bệ hạ cho phép hoàng tử và hạ thần được phụng sự bệ hạ mãi mãi trong những kiếp tái sinh. Đức vua liền đáp rằng vì máu đã đổ cho trẫm và cho dòng họ trẫm và sự liên kết cột chặt chúng ta sẽ không bao giờ dứt. Trong thời gian sau, đức vua thành một đấng chân sư, sự liên kết vẫn còn tồn tại nhưng với hình thức một sợi dây kết liên đức chân sư và đệ tử, và mối liên kết này không bao giờ đứt đoạn. Nhờ sự hy sinh đời sống nhục thể của mình mà vị trưởng đoàn đã tạo thành một sợi dây, nó đang cho ngài một đời sống thật, một đời sống mà kẻ đệ tử thọ lãnh của đức thầy. Tôi thuật câu chuyện này lại cho huynh nghe vì nó chứa đựng một chân lý vĩ đại. Chúng ta càng có sức mạnh để hy sinh tất cả điều gì đối với ta là sự sống và rưới máu phàm nhân dưới chân của chân nhân, thì thật ra đời sống của ta thay vì xúc kém đi lại càng tăng trưởng thêm. Tất cả cuộc tiến hóa của nhân loại trẻ trung này thực hiện được là nhờ sự tình nguyện hy sinh đời sống thấp thể cho đời sống cao siêu. Khi sự hy sinh này được hoàn thiện, con người tìm thấy rằng thay vì đời sống của mình bị tiêu diệt, nó sẽ trở nên từ sanh bất tử. Cái dấu hiệu đông ngờ của sự hy sinh giúp cho ta nhận thức rõ ràng của nguyên lý của sự hy sinh ấy. Nó bắt ta chú ý đến cái chân lý căn bản này là đời sống thấp thể chỉ đạt được mục đích chân thực cuộc tiến hóa của nó là khi nào nó hy sinh ra đời sống cao siêu. Cái chân lý đầu tiên được tượng trưng bởi những sự hy sinh thường dùng trong nhiều tôn giáo. Sự liên kết của máu cũng tùy thuộc ở nguyên lý này. Đời sống tấp thể hy sinh cho đời sống cao siêu, đời sống cao siêu nâng cao đời sống tấp thể bởi sự dây liên kết đời đời không bao giờ dứt. Đời thể có rửa chân mình trong máu của trái tim, nó phải hoàn toàn hiến dâng tất cả những vật gì nó thương yêu và quý trọng, tất cả những gì nó, điều gì mà nó xem là tạo thành đời sống của nó. Nhưng khi mất những vật ấy, nó đạt được đời sống cao siêu. Thông thường thì máu không có đổ thực sự, nhưng về thực tế đôi khi máu phải đổ. Còn xét về mặt tượng trưng thì luôn luôn có sự đổ máu, nhưng chỉ liên quan đến đệ tử trong thời kỳ hiện đại, bởi vì sự mất đó làm cho nó quá đau khổ. Thực sự nó hy sinh những gì đó với nó đã tạo thành đời sống nó, và dường như những vật ấy mất đi nó không sao tìm lại được. Tôi có thể làm lớn lao quyết định của sự hy sinh của đệ tử có được trọn vẹn không, và nhờ đó mới thấy được linh hồn có đủ khả năng tự lực tự ý lao mình vào cõi hư vô, rướn tất cả máu trong trái tim nó mà không mong gì sự ban thưởng. Nếu đệ tử không đủ khả năng làm vậy thì nó chưa có thể đứng trước mặt chân sư. Trái lại, ví như nó đạt được đến trình độ từ có tất cả những gì mà từ đó đến giờ nó cho là đời sống của nó, thì lúc ấy cái bằng chứng của quá khứ và cái chân lý của luật trời tỏ cho nó biết rằng nó sẽ gặp lại một tình trạng hiện hữu này trong một kiếp sống khác vững mạnh hơn và cao thượng hơn cách kiếp sống nó đã giúp đỡ. Sự sinh này phải thực hiện trước khi đệ tử bước qua đời sống cao siêu và đứng trước mặt chân sư. Nó đã mạnh mẽ vì nhờ một lòng cương quyết mà nó đã chứng tỏ trong khi thi hành sự hy sinh. Lời giảng của Đức Lý Bích Trà. Cái này có nghĩa là con người ước nguyện đứng trước mặt chân sư phải hy sinh phàm nhân cho chân nhân. Chân nhân của linh hồn, tức là bản ngã của nó, phải được rửa trong máu của trái tim hay là của tình cảm trước khi có thể tiến đến đời sống cao siêu. Đó là một định luật chung trong cả đời này. Đứa nhỏ rất vui thích những món đồ chơi của nó, nhưng lớn lên trong những cuộc vui chơi của thời đại ấu cũng là thích hợp với tuổi nó nữa. Nó bỏ đồ chơi ấy để đeo đuổi những việc tập luyện trở nên giỏi vắng trong các cuộc thao dợt đúng đắn. Nên học đường, trẻ thiếu niên muốn tâm học thì thường hay từ bỏ những cuộc nô đùa chơi giỡn ở ngoài trời, điều mà nó ưa thích lắm, nhưng nó bỏ thú vui đọc sách, hay nó bỏ thú vui đọc sách và cầm cuội, hoặc trong những động từ Hy Lạp, hoặc trong các cuộc khảo cứu khác. Đối với nó, những hữu không hữu ích bao nhiêu. Nếu nó tập dần cái tham gia một cuộc chạy thi đua hoặc chèo thuyền, thì nó từ chối những bữa ăn thịnh soạn và ép mình dùng những bữa cơm thanh đạm và chọn lựa kỹ lưỡng cho tới khi mãn cuộc đua. Trên con đường quyền bí học, người ta biết rằng nhiều thú vui ở thế gian chỉ là một việc làm mất thời giờ. Có nhiều trường hợp cần phải có một nỗ lực thật sự mới tránh xa chúng nó được. Có tiếng gọi của đời sống cao siêu cả chí nguyện đáp lời liền, nhưng phải thương tổn đến phàm nhân mình. Muốn đạt được một đời sống cao siêu, nó phải dứt bỏ liền đời sống tấp thể về, rồi về sau nó không còn quyến rũ anh được nữa. Từ khi con người hiểu biết đầy đủ đời sống cao siêu thì đời sống tấp thể đối với nó đã chấm dứt. Nhưng trong nhiều trường hợp nó bị bắt buộc phải dứt bỏ đời sống tấp thể trước khi thật sự bước chân vào sự vinh quang, sự an lạc của đời sống tinh thần. Tôi biết có lắm người gặp nhiều cơ hội thuận tiện lại lùi bước trước điểm quyết định này, họ đã thất bại vì không sẵn sàng hy sinh tất cả những điều mà họ thọ hưởng trước kia. Bởi chung bên ngoài không thấy được cái gì để đền bù lại. Thường thường người ta sẽ buông cái này ra trước khi có thể bắt lấy cái khác, nên đấu díu vào cái ít cao hơn, nhưng cũng chưa được thỏa mãn vì họ thoáng thấy cái cao hơn nữa. Tất cả đều phải hy sinh cho tiếng gọi của ít chung sư ư. Người ta tự hỏi không biết hy sinh như thế có được không? Và luôn luôn họ nghĩ đến điều đó và ước ao sẽ được thi hành sự hy sinh cho kỳ được. Nhưng khi cơ hội đến, liệu anh có hy sinh quá trọn vẹn và không lòng phiền muộn chăng? Biết bao nhiêu người đã làm việc này từ năm này qua năm nọ mà vẫn ngạc nhiên sao mình không đạt được kết quả và không có mặt ở trong số vị đệ tử đã được Đức Chân Sư kêu gọi đến bên cạnh mình ngài. Lý do luôn luôn cũng là thế này, ấy là phàm nhân dưới hình thức này hoặc dưới hình thức khác, hình thức ngăn cản họ không cho họ bước tới. Sự hy sinh hoàn toàn này không thực hiện được bởi tại họ kiếm cớ lần lựa qua ngày, hôm nay cho ra ngày mai kiếm cách lấy lại. Cũng chẳng phải với sự tự kêu cho mình là kẻ đã cho tất cả. Cái đầu này không có giá trị gì hết, phải thi hành sự sinh như là một việc rất tự nhiên và rất bình tĩnh. Người sắp thành công tự nhủ rằng chỉ có một thái độ là tự giải quyết khi nào gặp cơ hội hy sinh lẫn lao. Chương thứ 3, quy tắc thứ nhất là hãy diệt. Annihilation. Mỗi quy tắc ngắn đều khởi đầu bằng danh từ diệt. Điều cần thiết là phải hiểu cho đúng nghĩa cho việc ở đây có hai cách loại trừ hay tiêu diệt một tư tưởng xấu, một hành động xấu. Chúng ta khảo sát một tư tưởng trước nhất, vì bởi tư tưởng bị tiêu diệt rồi thì các thứ còn lại cũng bị tiêu diệt dễ dàng. Thí dụ một tư tưởng phát sinh trong trí óc của người nào đó, dạ, y nghiệm thấy rằng tư tưởng ấy có một khuynh hướng tự lập đi lập lại mãi. Thường thường, hành động đầu tiên của y là chiến đấu với tư tưởng ấy bằng cách chống lại với tất cả sức mạnh của mình và đánh đuổi nó mãnh liệt, như khi y đối địch với một kẻ thù bằng thịt xương vậy. Nhất định là y phải tống khứ tư tưởng ra khỏi trí, y chụp lấy hai vai nó và liền quất nó ra ngoài. cái nhân pháp này chưa phải hoàn toàn là toàn hảo, vì nó không biết cái định luật to tác đương vận hành khắp mọi nơi trong thiên nhiên là sức động và sức phản động, vừa không nhau vừa sống nhau. Anh liền quả banh vô dắt banh sẽ gọi lại, túng anh nhẹ nếu anh liền nhẹ, nếu anh túng anh mạnh nếu anh liền nó mạnh, cũng một nguyên tắc như thế được xác nhận khắp mọi nơi. Giả tự nhiên đuổi một tư tưởng ra khỏi chứ anh mãnh liệt thì nó có một sức phản động rõ rệt phát sinh, anh không chống nổi sức phản động ấy. Anh những bộ tức là anh cảm thấy mình yếu đuối thật sự, và tư tưởng này có thể trở lại với anh với một sức mạnh càng mãnh liệt hơn. Tinh lực anh đem ra dùng để thâm nhập vào tư tưởng, nó trở lại với anh và bắt anh phải mở lại một cuộc chiến đấu khác nữa. Ở trong tình trạng này, người ta có thể đôi khi chiến đấu trong nhiều tuần lễ, nhiều tháng hoặc nhiều năm mà vẫn không thể lợi gì cả. Tuy nhiên nhờ thời gian anh có thể diệt được một tư tưởng xấu, nhưng phải chịu tiêu hao một phần lớn sức lực, tinh lực và trí lực của anh cho đến nỗi cuộc chiến ấy sẽ đưa đến kết quả là một phần nào trong lĩnh vực của thể trí bị chai cứng và suy nhược đi. Có một phương pháp khác để diệt tư tưởng là cách thay thế tư tưởng xấu bằng một tư tưởng tốt cùng loại tương phản như nhau. Anh đã bắt đầu khảo cứu kỹ lưỡng vấn đề này và nhất định coi tư tưởng tốt nào trái nghịch với tư tưởng xấu đó. Anh hãy phát biểu tư tưởng mới trong trí anh một cách trầm tĩnh, và khi nào tư tưởng xấu đột hiện, anh hãy nghĩ đến tư tưởng tốt đối lập với tư tưởng xấu ấy đặng thay thế nó. Anh có thể thay thế tư tưởng như thế này: tính kiêu hãnh thay thế bằng đức từ bi, sự nóng giận có thể thay thế bằng tình thương yêu, sự lo sợ thay thế bằng lòng hâm mộ, sự lòng giật dục thấp hèn thay thế bằng tư tưởng trong sạch, tự trọng, danh dự và các tư tưởng tương tự khác. Anh cũng có thể chú định vào tư tưởng sùng kính đức chân sư, vì đức tính này biểu lộ luôn luôn nơi Ngài, và anh có thể quên mình đi bằng cách tưởng nghĩ đến Ngài. Thể trí của con người không thể nào tập trung một lúc vào hai đối tượng khác nhau được. Nếu anh chú định vào một tư tưởng tốt thì tự nhiên tư tưởng xấu bị đuổi ra khỏi trí và không cần phải dùng sức đối kháng. Trí lực không bị phung phí và sinh lực cũng không bị tiêu hao. Tư tưởng tốt sẽ lấy lại liền thể trí, khỏi bị những tư tưởng xấu tấn công và không còn đáp ứng với những tư tưởng cùng loại đó nữa. Vì vậy tóm lại, anh phải diệt cái xấu bằng cách làm tăng sức và phấn khởi cái tốt tương phản với nó. Dường như khi rút hết sinh lực của tư tưởng xấu đi thì nó chỉ còn là một cái vỏ trống không. Vì tư tưởng theo cách này thì rất hiệu nghiệm. Thế nên ta có hai phương pháp để diệt trừ tư tưởng. Nó thứ nhất là phương pháp tiêu diệt, và phương pháp thứ hai là phương pháp khai triển. Phương pháp thứ nhất thường được những người mới bước chân vào đường tả đạo đem ra dùng, nó trái nghịch với suy nghĩ. Phương pháp thứ hai là sự tiến hóa đúng theo thiên cơ đã định. Hai con đường đó đều mở rộng cho chúng ta được tự do lựa chọn. Ở cõi trong cõi thế gian này, tất cả đều tiến hóa, tất cả đều theo con đường này hoặc theo con đường nọ. Trong lĩnh vực của thế dương hệ của đấng tối cao mà trong đó có chuyển hình thức của Ngài, có một phần tự do ý chí, nghĩa là trong lĩnh vực ấy có thể hoạt động hòa hợp với thiên ý, hay là hoạt động một cách độc lập như những cá nhân riêng biệt. Cái nào hợp tác với đấng tối cao chung cuộc sẽ theo con đường chánh đạo, còn kẻ nào cố tâm chọn lựa lúc tiếp sống riêng biệt và sống riêng biệt thì sắp sửa đi trên con đường tả đạo. Nói như một cách tổng quát thì tất cả những gì dẫn đến sự cô lập thì thúc giục con người qua bên tả đạo, còn tất cả những gì hướng đến sự hợp nhất thì dắt con người qua bên chánh đạo. Những người theo học phái tả đạo diệt mất thiện cảm, tình thương và lòng bác ái, bởi vì họ nhận thấy rằng những đức tánh này là nguyên nhân của sự đau khổ, và ngoài ra chúng nó còn ngăn cản sự khai mở những phép thần thông. Khi nên phương pháp tiêu diệt thường được những vị tìm luyện phép thần thông và mưu đồ lợi ích kẻ khác ưa thích, vì những việc ấy được họ coi như là điều hoài bão của kiếp sống hiện tại, và như thế để củng cố và thỏa thích bản ngã riêng biệt. Họ không bao giờ nghĩ đến hạnh phúc chung của toàn thể, vì họ chăm chú vào sự tiến bộ và sự thắng lợi riêng của họ. Họ tiêu diệt mãnh liệt trong bản tính của họ tất cả những gì làm ngăn cản sự phát triển phép thần thông. Họ cũng tiêu diệt luôn tình thương, vì họ cho đức tánh đó dẫn đến sự phiền não, và họ tiến đến sự lãnh đạo, sự lãnh đạm rất dễ dàng bằng cách diệt mất tình thương hơn là bằng cách phát triển càng ngày càng sâu đậm thêm lòng cảm xúc. Phương pháp đơn ra dạy chúng ta là phương pháp hợp nhất, đấy là con đường mà người đệ tử phải ứng đáp với tất cả những tiếng kêu thương trong quyển Tiếng Nói Vô Sinh đã nhấn mạnh. Tiếng kêu đau thương như quyển Tiếng Nói Vô Sinh đã nhấn mạnh. Đệ tử không được thâu hẹp mà phải cố phát triển đời sống mình, nó phải tuân phục luật trời mà không được chống lại thì tự nhiên lúc bấy giờ luật trời sẽ đứng một bên nó. Phương pháp của đệ tử nhắc ta nhớ đến cách đấu vật của Nhật Bản, và trong cuộc chiến đấu ấy người thắng trận là nhờ biết khéo nhượng tay cho kẻ địch, y cố nhượng và mãi nhượng cho đến lúc nguy cấp y mới làm một cử động mới bắt buộc đối thủ phải dùng sức, và chính sức ấy trở lại hại đối thủ. Ấy là theo nguyên tắc về phương pháp đạo pháp yoga bên chánh đạo. Đức Krishna có nói về đạo pháp yoga trong nguyện thánh ca Bhagavad Gita như vậy: theo đó thì không phí sức, không phạm pháp. Ông Lee Peter nói: Có nhiều người khi nghe lời dạy phải diệt sự ham muốn thì bắt đầu công kích dữ dội nó và muốn diệt tính xấu nào, thì họ dùng toàn lực chống lại gần như là tức giận lắm. Do đó mới có cái kết quả này là họ khiêu khích sức đề kháng hung tợn nhất trong tất cả những lực lượng nghịch ở bên trong hoặc ở bên ngoài. Một cuộc chiến đấu nghiêm trọng vì thế bắt đầu. Người có đầy đủ ý chí chung cuộc cũng đem được thắng lợi cho mình, nhưng lắm lúc vì cứ nhiều sức lực, tinh lực và trí lực mà sức y bị kiệt quệ và mòn mỏi đi. Tôi có thể giải quyết rằng phương pháp thay thế là rất hiệu nghiệm. Tôi đã thử đem áp dụng hai phương pháp ấy là môn lối võ thuật là Jiu-Jitsu. Tinh thần lợi dụng sức mạnh của đối phương giúp mình y ít tấn công vào kẻ nghịch hơn là tập trung tất cả sự chú ý của anh vào đức tính với lộc. Nếu thí dụ một người kia có tính lao sao và hai nóng nảy, và y không nên công kích ngay tính xấu đó mà phải luôn luôn chú định tư tưởng của mình vào sự điềm tĩnh an lạc và nhẫn nại. Nhờ thói quen mà tư tưởng này tính muốn gì cũng sẽ tụ lại được, và y sẽ nhận thấy rằng tính lao sao và sự thiếu bình tĩnh xưa kia đã tiêu mất, không chống lại một cách thất vọng nữa. Nếu cứ bao bọc xung quanh mình những hình tư tưởng như thế này, đừng nóng giận vân vân, thì màu sắc của hình tư tưởng ấy luôn luôn là màu sắc của sự nóng giận, và y lại bị phản ứng xấu xa của hình tư tưởng ấy. Nhưng nếu y tưởng tượng mạnh mẽ như thế này, hãy điềm tĩnh, tử tế và an lạc, thì nó có thể là những lần rung động thuận lợi, những lần rung động đó tự nó lại sinh ra sự bình tĩnh và sự điều hòa. Chúng tôi không muốn lấy một tật xấu để chống lại với một tật xấu. Chúng tôi không muốn biết đến tật xấu nào cả và muốn khai triển đức tính tốt đối lập thôi. Kết quả cũng sẽ được tốt đẹp như vậy, và chúng tôi sẽ đạt được kết quả không có gì khó nhọc lắm. Chúng ta nói hãy diệt lòng ham muốn, chứ không phải bảo hãy diệt tình cảm. Những tình cảm thanh cao luôn luôn được khuyến khích, càng mạnh càng tốt, nhất là về tình thương chân thật và lòng sùng kính thì nên đào luyện cho có phương pháp. Trong khi lòng của một người phát sinh loại tình cảm thanh cao này thì hào quang của y nở lớn ra. Thể vía của y trong trường hợp của một người thường có lẽ chiếm lấy một thể tích 10 lần lớn hơn lúc bình thường, và càng nở lớn hơn nữa khi con người biết dùng những thể cao siêu của mình. Trong thời kỳ nảy nở cực độ của tình cảm chấm dứt, hào quang thu nhỏ trở lại không như hồi trước, mà bây giờ lại to lớn hơn so với đỉnh là nhờ nó vừa mới phát nở ra đó. Sự nảy nở này đưa đến kết quả đầu tiên là chất khí có thể vía kém đi rất nhiều, nhưng cái vía rút thật nhanh, chất thanh khí lấp đầy khoảng mới nở lớn thêm ra và lấy lại gần đúng mức độ thường lệ của nó. Thể vía rất cần thiết, nó giúp cho chúng ta gây được thiện cảm với kẻ khác, hơn nữa nó dùng làm tấm gương cho kim thân thể bồ đề dọi xuống. Ở nơi nào người tiến hóa cao, những màu sắc duy nhất lộ ra trong thể vía là phản ảnh của các cảnh giới cao siêu, thể vía chỉ phản chiếu và phô bày những màu sắc tốt đẹp nhất mà thôi. Tân nhân có ba cách giao thông với phàm nhân: thượng trí phản chiếu xuống hạ trí, kim thân hay là thể trực giác phản chiếu xuống cõi thấp tới đền là thể vía. Giữa tiên thể và khối óc xác thịt cũng có sự liên quan với nhau, mối liên quan này là một điều rất khó hiểu nhất. Đây là sức mạnh phi thường của ý chí biểu lộ, không cần nghĩ đến phương tiện để đạt tới mục đích. Ấy là phương pháp của cung thứ nhất, cung của bà Anibeson. Và có một năng lực to lớn quyết định làm là không cần nghĩ đến phương tiện để đem ra thi hành. Điều đó bà sẽ nghĩ sao? Giới hạn của ý chí con người không biết đến đâu là cùng. Người ta bảo đức tin có sức dời non lấp bể. Tôi không biết rõ sự lợi ích đặc biệt của đức tin này sẽ đem lại cho con người, nhưng rõ thật tôi thấy những kết quả phi thường do ý chí con người tạo ra không biết đâu là bờ bến. Chỉ có ý chí mà thôi, nhất là trong những cảnh giới cao siêu, ý chí tạo ra nhiều kết quả không thể tưởng tượng được. Thí dụ, khi tôi đang nghiên cứu cách hiện hình, tôi phải học cho đúng cách thức thực hiện sự hiện hình ấy theo như phương pháp tôi đem ra áp dụng. Công việc đó hơi phiền phức, cần có một sức hiểu biết khá chính xác về những chất khí khác hợp nhau lại và sắp lại cho có thứ lớp những chất khí ấy theo một cách sơ lớp. Thế mà tôi biết được một người hoàn toàn không hiểu chi về tất cả những điều nổi trên đây, xong nhờ có một ý chí mạnh mẽ vô cùng mà ý hiện hình được tất cả. Khỏi phải hợp lại tất cả những yếu tố khác nhau cần thiết cho sự hiện hình đó, không cần biết phương pháp phải theo. Một ý chí hùng mạnh vừa nói trên đây là một trong những năng lực tiềm tàng ở trong người của chúng ta, nhưng rất ít ai biểu lộ được ý chí ấy hầu tạo nên một kết quả phi thường như thế. Hỏi phải mất công phu nhiều năm chuyên cần học tập. Thông thường, tôi tưởng cách giao thông dễ dàng hơn hết đối với chân nhân là hợp nhất thượng trí với hạ trí, đi từ tư tưởng cụ thể đến tư tưởng trừu tượng, hay là đi từ phân tích đến tổng hợp. Tuy nhiên, tôi thấy rất nhiều trường hợp bồ đề tâm phát hiện nhưng không làm rối loạn mối giao thông thường lệ giữa hạ trí và thượng trí. Tôi nhờ một đứng cao cả dạy cho biết rằng sự hợp nhất giữa kim thân và thể vía là một con đường giao thông ngắn nhất. Nhưng muốn đủ khả năng thực hiện sự hợp nhất ấy thì phải chịu nhiều đau khổ, nhiều tiền kiếp. Nhờ cố gắng mở rộng là bác ái và sùng tính mà nhiều người đem mình vượt cao lên khỏi bồ đề và hợp nhất với kim thân. Tuy nhiên hạ trí của họ chưa đến thời kỳ có thể phát triển đến trình độ hợp tác với thượng trí và chính thượng trí. Tự nó chưa được mở mang, khỏi phải nói. Ta cũng biết rằng thượng trí và hạ trí đều phải được khai triển, gì chân hai thể ấy không phải là không quan trọng. Từ thở vía mà cái chứng nghiệm tác động đến hạ trí và vì cái lòng bác ái và sùng kính mà nó sẽ ráng sức khai triển hạ trí và học hỏi tất cả những điều gì phải học hỏi. Đệ tử có một tấm lòng thương yêu thâm thúy đối với đức sư phụ mình nên nó sẽ cố gắng đạt được sự hiểu biết mong muốn và do đó càng được càng cần bao nhiêu thì nó càng mở mang trí thức của nó bấy nhiêu hầu để phụng sự ngài. Trên cảnh giới cao siêu đệ tử cũng cảm đến nhân thể thể thượng trí, nó truyền xuống nhân thể ý thức bồ đề và bắt buộc nhân thể tiếp nhận sự hiểu biết đó trong phạm vi mà thể này đủ năng lực lãnh hội tùy theo phương tiện của nó. Hãy diệt lòng tham vọng. Innovation. Giờ đây chúng ta bắt qua quy tắc thứ nhất đặc biệt đối với lòng tham vọng. Người chưa tiến hóa thì chịu bất lực dưới quyền lệ thuộc rất cao của sức biến đổi của dục dục. Nó muốn cho được sung sướng tấm thân và hưởng những khoái lạc của xác thịt. Tức khi thể trí chưa thực khai triển rộng lớn và các năng lực trí thức chưa đủ sức mạnh thì nó không sanh lòng tham vọng hay là không có ý muốn quyền thế. Cái âm điệu riêng của cá nhân chính là âm điệu của trí tuệ. Nó lại tạo cho con người có một ý thức là mình riêng biệt với cõi khác. Lẽ dĩ nhiên nó dắt con người đến việc ham muốn sử dụng quyền thế, hầu con người nhờ ý muốn ấy mà cũng tới đời sống riêng biệt của nó. Nó cảm thấy mình cao thượng hơn mọi người xung quanh, điều này phô diễn ra bằng sự ham muốn quyền thống trị về mặt vật chất, do đó mới con tìm kiếm và sử dụng quyền hành chính trị và xã hội. Trong đề hạt chính trị và xã hội, lòng tham vọng là động lực lớn vì con người nhờ trí khôn của mình mà gây được ảnh hưởng trong đồng loại và xuất hiện như là một vị lãnh tụ. Đây cũng là một trong thứ hương thơm xông lên mũi con người kiêu căng và ngạo mạn. Thế đó, con người bắt đầu khinh thường cái quyền thế bên ngoài mà nó dùng để áp chế đồng loại mình. Nó lý hội được ý niệm của một thứ quyền thế tinh duy hơn mà nó tìm cách đạt được. Nó không còn nghĩ đến các quy định luật pháp nhờ sự thống trị hình thể, lòng tham vọng nó tinh duy hơn, nó muốn thống trị và chỉ huy những bậc trí thức. Đó là lòng tham vọng về trí thức, lòng ham muốn trở nên là một nhà lãnh tụ trí thức. Muốn có lòng tham vọng như thế thì phải là người được khai mở về mặt trí thức rất cao. Vậy sau khi ý muốn nói trên không hợp thầy nữa thì lòng tham vọng xuất hiện một hình thức tinh duy hơn nữa. Trong lúc con người bước qua đời sống tinh thần, anh cho rằng những tiến bộ về tinh thần của anh vốn chính anh thực hiện được và thực hiện cho anh. Cho nên muốn tăng trưởng hiểu biết và tiến bộ, kỳ thật lòng tham vọng xưa vẫn còn nắm giữ lấy anh, nó càng trở nên nguy hiểm hơn khi nó đã cao siêu và tinh duy hơn. Vì lẽ ấy mà trong đời chú thích đổ đi cho câu cách ngôn của chân sư có phụ thêm mấy lời tuyên bố đặc sắc như vậy. Người nghệ sĩ chân thành làm việc gì làm yêu nghệ thuật, đôi khi thành thật bước vào con đường ngay chính hơn là quyền bí học, tưởng rằng mình không còn tham luyến cái gì cho bản thân mình nữa. Nhưng mà sự thật anh chỉ nới rộng giới hạn của sự kinh nghiệm và sự ham muốn và đem quyền lợi của anh đạt lên trên những vật mà chân trời mở rộng của đời sống anh đem cung hiến cho anh. Nếu nhà quyền bí học không hạn định sự ham muốn của mình trong kiếp hiện tại thì lòng tham vọng của anh rất có thể còn sống sót. Anh không cần thiết làm một nhà lập pháp hoặc một vị đế vương hay một viên trọng tài trong địa hạ trí thức nữa, mà lại muốn chiếm một địa vị cao cả trong giới tinh thần. Anh nhận thấy rằng những kiếp sống luân hồi tiếp liên tiếp chỉ là một kiếp sống thôi, và lòng tham vọng của anh bao hàm tất cả thời gian của đời sống tới dài này. Anh cũng còn muốn cho được là người đứng đầu sống được lập và thành cái gì mà những kẻ khác không thành được, lòng ham muốn này cũng cần phải diệt trừ. Điều trước nhất để khuyên nhủ những kẻ nào có ước vọng chia sát đời sống đại đồng là phải diệt yếu tố chia rẽ. Tuy nhiên không ích lợi gì mà đem đặt một lý tưởng như thế dưới mắt của người thường, vì họ không đủ khả năng lao mình liền từ đời sống trần tục này vào đời sống tinh thần. Nơi đây họ sẽ hoạt động không ngừng hành cái chi cho bản ngã hay là cá nhân mình. Nếu anh bảo là một người thường hãy diệt lòng tham vọng và kể như y đem thực hành lời nói ấy thì cũng thấy không ích lợi gì cả, và y sẽ sanh tật lười biếng và không làm việc gì hết. Thí dụ một người có chứng quá hơn và đang đi trên con đường nhập môn, anh sẽ hiểu quy tắc về lòng tham vọng như thế nào. Anh sẽ áp dụng một cách rất không ngoan danh từ diệt theo hình thức thấp thỏi của lòng tham vọng. Thực thật anh phải xem chữ diệt ấy như là nghĩa với sự thay đổi. Trong khi dứt lòng ham muốn những vật ở trần gian, anh phải từ tính một mục đích cao cả hơn cho xứng với lòng tham vọng của anh, ấy là lòng ham muốn học hỏi và tăng trưởng về tinh thần. Đến trình độ này con người cũng chưa hoàn toàn cởi bỏ được lòng tham vọng. Anh bước vào một tình trạng trung gian và sẽ tiến bộ rất nhiều nếu mục đích của anh là đạt cho được sự hiểu biết tinh thần, hạnh ngộ chúng sư và sau đó chính mình anh thành một đức thầy thành chánh quả. Lời của dịch giả. Kỳ thật tất cả những điều ham muốn trên đây cũng còn là lòng tham vọng, nhưng chúng nó sẽ giúp trẻ nhập môn loại bỏ nhiều chướng ngại làm tê liệt phàm nhân. Lòng tham vọng này mà vị đệ tử phải lo diệt trừ không phải là không hữu ích cho nó trong cuộc tiến hóa trước đây, vì nhờ có lòng tham vọng mà cá nhân có được củng cố và định hình. Trong những giai đoạn đầu tiên con người mở mang là nhờ mình sống được lập, sự tiến hóa của thể xác và thể trí bắt buộc phải tranh thủ và chiến đấu. tất cả mọi giai đoạn của sự chiến đấu và tranh đua ấy có sự hữu ích của nó trong việc cấu tạo cá tính và tạo cho nó một sức mạnh cần thiết để duy trì trung tâm điểm của nó. Cần cho nó có một chỗ trú ẩn đặng che chở những loại tấn công, những loại tấn công bên ngoài, mà nhờ ở trong đó nó mới có thể phát triển được sức mạnh của nó, và cũng cần cho nó có những thắng lợi vinh quang của những cảnh phù hoa thấy sự mục tiêu của lòng tham vọng. Cũng như muốn cất nhà thì phải dùng vàng trò mới đầu lòng tham vọng, dùng được như việc dựng lên những bức tường và làm cho chúng nó được kiên cố hơn, tăng cường nghị lực giúp đỡ con người từng bước một trong những bước tiến thủ của nó. Người nào mà lòng tham vọng chiếm phần ưu thế cũng bóp nghẹt sự ham muốn ái ân và nhiều tật xấu khác, bởi vì chúng nó làm trở ngại sự phát triển tinh thần và sự thủ đắc quyền năng. Như thế con người chế ngự được những dục vọng thấp hèn của mình. Quân không nên đảo người đời, hãy diệt lòng tham vọng, bởi vì lòng tham vọng kích thích nó và làm cho những tính tình của nó hiện ra. Nhưng khi người đệ tử rồi, làm người đệ tử rồi thì con người phải tiến đến đời sống tinh thần. Nó phải đạp đổ bức tường bao quanh mình nó trong những giai đoạn xưa kia. Nhà kiến tạo xong, dàn trò phải phá bỏ. Cũng thế, sự tiến hóa sau này của nhân loại là làm sao cho những bức tường ấy trong suốt, hầu tất cả sự sống nào cũng có thể xuyên qua được. Vì thế, những quy tắc này để cho đệ tử chứ không phải cho người ngoài đời. Đức Ly Bích Trời nói, người cho tiến hóa thì lòng tham vọng biểu lộ, thí dụ như là lòng ham muốn của cải, thỏa mãn ý muốn được sung sướng và những sự khoái lạc của sắc thân. Và sau khi trí tuệ mở mang, con người lại ham muốn quyền cước. Dù mà con người đã vượt cao lên trên lòng tham vọng và sức quyến rũ của cõi đời này và tình nguyện làm việc để giúp đỡ chúng sanh, thì thường khi nó cũng còn lòng tham vọng là muốn trông thấy kết quả của những sự cố gắng của mình. Nhiều người rất sẵn lòng và rất đúng đắn đem dùng thời giờ của mình để làm gì phải, nhưng họ lại thích cho những kẻ khác biết và nói tốt cho họ như vậy. Thật mấy ông có nhân đức và hữu ích quá. Ấy cũng còn là lòng tham vọng, có lẽ nhẹ hơn nhiều tính khác, tuy đó là lòng tham vọng riêng biệt của cá nhân, nhưng hệ tất cả những điều gì riêng biệt của cá nhân thì làm chậm bước người đệ tử. Phàm nhân phải hoàn toàn bị tiêu diệt, đây là một việc làm rất khó khăn. Gì nữa, rễ đã ăn rất sâu, khi rễ đã bị bứng lên thì con người nhỏ máu và hình như chính quả tim của nó bị cắt đứt đi. Sau khi việc được ý muốn thấy được kết quả công việc của mình làm, chúng ta cũng còn có ý muốn thấy được việc làm đó còn ban thưởng một cách trầm hậu hơn. Có lẽ chúng ta còn ham muốn tình thương. Chúng ta mong được thiên hạ quan minh, đắc nhân tâm, được thiên hạ mến yêu mình là điều tốt đẹp và hữu ích. Nhờ đó mà thế lực mà người sẵn có lại tăng gia. Nó giúp cho con người hoàn thành được nhiều công việc mà anh không thể làm nếu không có chuyện đắc nhân tâm, và nó cũng bao bọc mình nó một lớp không khí êm đềm khiến cho mọi thứ công tác đều dễ dàng. Nhưng cái muốn được làm dân chúng, nếu nó có tính cách tham vọng thì ta cũng nên tránh xa. Nói một cách hợp lý thì chúng ta có thể nếm hạnh phúc của chúng ta nếu tình thương đến với chúng ta. Điều đó tốt đẹp và chính đáng, ấy là quả lành. Nhưng nếu tình thương quay đi chỗ khác thì đừng mơ ước nó. Chúng ta không thể chụp lấy một người nào và nói với họ rằng tôi bảo anh phải thương tôi bảo anh phải thích tôi. Cái đó, nếu kẻ đối thoại sẵn lòng, nó sẽ thi hành theo lời ta. Như nó không chịu thì không có cách gì xấu hơn là muốn bắt buộc người. Khi vượt lên trong tất cả mọi giai đoạn của lòng tham vọng còn tồn tại trong cả thế gian này, chúng ta phải cho vì lòng vui thích mà cho. Dù là công việc của ta, dù là của bố thí của chúng ta, dù là tình thương của chúng ta, hoặc là lòng sùng kính của chúng ta, luôn luôn cứ cho ra một cách rộng rãi với tấm lòng vui vẻ thành thật, không hề nghĩ đến một sự ban thưởng nào. Ấy đó mới thật là tình thương chân thật, chứ không phải là người không ngớt tự hỏi rằng người đó thương tôi đến mức nào. Trái lại phải nói, làm sao đem đặt dưới chân người tôi thương trọn vẹn tấm thân tôi để cung hiến cho đời, cho người. Trọn vẹn tấm thân tôi để cung hiến cho người, làm sao giúp ích cho người, làm cái gì cho người đây? Chỉ có tình thương duy nhất ấy mới chứng đáng mang cái danh từ tốt đẹp là tình thương. Tất cả những điều trên đây chúng ta đều biết rành mạch hết, nhưng cần phải đem nó ra thực hành. Cần như điều này đôi khi cũng khó khăn, vì còn cần phải loại trừ một phần còn lại của bản ngã thấp hèn là phàm nhân. Đối với người thường, có lẽ cũng như đối với người bước gần đến thánh đạo, tôi tưởng tốt hơn hết là chỉ rõ đến một điểm nào đó và nói rằng hãy diệt lòng tham vọng thấp hèn. Không có ai bảo đưa ra cho một người tân tín đồ một kiểu mẫu hạnh kiểm mà nó chỉ mong mỏi có thể trao sửa tâm tánh theo đó sau nhiều năm cố công ứng sức. Một người kia bị lòng tham muốn những phù hoa kích thích, làm sao hy vọng cho y lộ bỏ tất cả những thứ đó mà không có cái gì khác thay thế vô giả lại. Dù y dứt lòng tham vọng đó đi nữa cũng không có cái chi chứng tỏ rằng một sự thay đổi có đột ngột như thế mà thuận lợi cho y. Trước hết y phải biến đổi lòng tham vọng của y có thể tùy ý thích như rất ham muốn học hỏi tiến bộ trong con đường quyền bí học, mở rộng thêm lòng vị tha, sao lại ư có thể ước nguyện đến gần đức chân sư và được thâu nhận lề vào hàng đệ tử? Hỏi tất cả chúng ta đều có những sự ham muốn như thế mà chúng ta gọi là nguyện vọng. Sự thay đổi danh từ suy ra hình như là thay đổi cả toàn diện trong thái độ chúng ta, mà dĩ nhiên nó luôn luôn đó luôn luôn là lòng tham vọng. Chúng ta sẽ tiến đến một trình độ mà những sự ham muốn đó tự chúng nó sẽ tiêu tan mất, bởi vì trong đó chúng ta sẽ hoàn toàn chắc chắn rằng sự tiến bộ của chúng ta chỉ tùy thuộc riêng nơi sự hỗ trợ nỗ lực của chúng ta thôi. Từ đó chúng ta sẽ không còn ham muốn cái gì cả. Đức chân sư một ngày kia có nói rằng: đừng ham muốn gì hết, vì lòng ham muốn cũng còn yếu ớt, phải cả quyết. Cái tánh đánh một cái tánh nào mà con tìm cách mở mang thì con không nên nói. Tôi sẽ mong cho có đức tánh ấy mà phải nói rằng tôi muốn có đức tánh ấy. Và hãy làm cách nào để đạt cho được nó. Chỉ có một phương pháp là thực hành theo cách đó. Vì lẽ chúng ta được hoàn toàn tự do trong sự cố gắng hoặc không cố gắng cần thiết, chúng ta có quyền lựa chọn. Chọn lựa. Trước hết, ấy là vấn đề biến đổi. Lòng ham muốn tăng trưởng về tinh thần là một trong những sự ham muốn mà những người bước gần đến thánh đạo không nên tự khuyến khích lấy mình, mà trong giai đoạn trung gian thì đó là lẽ tự nhiên. Là sinh viên, chúng ta phải đến giai đoạn mà trong đó chúng ta vận dụng tất cả tâm lực của chúng ta để giúp đỡ đồng loại mình và coi sự tiến hóa tinh thần của chúng ta như là một điều phụ thuộc. Trước nhất, một lý do riêng tư là cần thiết, cái đó người tiến lần lần đến sự quên mình chính vì đức sư phụ và muốn làm đẹp lòng ngài mà nó cầu mong cho được tiến bộ. Sau đó nó tập làm một danh hà hữu ích cho đời, không màng gì đến kết quả. Vì vậy nó hết sức thận trọng, không cho điều gì ở bản thân mình ngăn cản nó, không cho nó biểu hiện đời sống thiêng liêng, và biểu hiện đời sống ấy không sai lạc chừng nào thì tốt chừng ấy, và sự biểu hiện đó không làm xáo trộn sự an tịnh của nó. Nó không mong đợi cái sức mạnh của nó được đem ra dùng cách này hay cách khác. Nó chỉ là một khí cụ thường trong tay Đức Thượng Đế, ngài sẽ dùng nó bằng cách nào và đặt nó ở nơi nào tùy thích của ngài, ý của ngài, tùy thích ngài. Đó đương nhiên chỉ lần hồi chúng ta mới có thể đạt được thái độ đó, nhưng mà phải coi nó như là một khuynh hướng của tư tưởng đáng tìm kiếm. Chúng ta phải bắt đầu quên mình và kỹ lưỡng nhổ tận gốc bản ngã. Chúng ta không đạt được sự tiến bộ mà dường như chúng ta phải hoạch đất sau nhiều năm suy ngẫm và học hỏi ư. Những kẻ thọ ân ta mà vẫn không thấy tỏ ý gì là biết ân nghĩa như trường hợp thường thấy. Tất cả những điều này không mấy gì quan trọng. Hãy quên mình đi, làm việc, đừng nghĩ đến sự ban thưởng, đừng lo sợ quả báo sẽ lãnh phần thưởng phạt. Những định luật vĩ đại của vũ trụ sẽ không làm mất đi sự bất di bất dịch của nó, hầu làm tổn thương một cách bất công. Bất câu là người nào trong chúng ta đâu. Cứ vững niềm tin chắc như vậy, những định luật ấy cầm cân công bình và hành động không hề sai lạc, dù có đi chậm đi nữa. Hãy quên mình đi, ấy là lời khuyên nhủ đầu tiên mà cũng là lời khuyên nhủ cuối cùng ở trên con đường quyền bí học. Ngoài ra không có phương pháp nào khác. Công việc này có vẻ quá nặng nhọc, nhưng phải làm cho xong và làm cho trọn vẹn. Giờ đây chúng ta hãy đến câu chú thích thứ nhất của Đức Chân Sư Hilarion bổ đi cho quy tắc thứ nhất mà tôi sẽ khảo cứu từng chi tiết. Nó bắt đầu bằng những từng chữ sau đây. Lòng tham vọng là nỗi đau khổ đầu tiên của chúng ta, nó là tên cám dỗ đại tài của con người vượt cao trên đồng loại mình. Chính trong hình thức đơn giản nhất của nó là việc tìm kiếm sự ban thưởng. Ý niệm này được diễn tả bằng những danh từ lạ lùng, nó vẫn là đúng không thể ngờ dịch được. Khi một người kia tự thấy mình cao hơn đồng loại về dài phương diện, thì sự cám dỗ đầu tiên đến thử thách y là tự coi mình như một nhân vật quan trọng. Điều này lại càng thúc đẩy y lên cao hơn nữa, hầu tiền kiếm sự khoái lạc càng tăng gia thêm trong sự kiêu hãnh của y. Luôn luôn nó đã chiều hướng những mục đích cao thượng nhất của những người thông minh và có giá trị. Thế mới được thần nhãn mới biết được những lời nói trên đúng đến mức độ nào. Tôi tưởng rằng những môn đồ của các đấng chân sư đều có thói quen xem coi khả năng của tất cả những người mà họ gặp về phương diện trở nên những người đệ tử. Khi là một người xét về vài phương diện thì tốt mật. Cái tư tưởng đầu tiên mà anh siêu gợi trong đầu óc chúng ta là như thế này: đâu còn bao xa nữa anh mới đến mức mà anh sẽ có thể trở thành đệ tử chân sư. Đối với chúng ta, sự ban thưởng tầm hậu nhất, sự tiến bộ quý báu nhất có thể ban thưởng cho một người nào đó là y phải đến trình độ mà y sẽ xứng đáng trong một trong các đấng siêu nhân ấy nắm tay dìu dắt hầu bước vào đường tiến hóa tương lai của y có thể được bảo đảm. Từ đó sự thành công chỉ còn là một vấn đề của thời gian và lẽ tự nhiên, cũng là sự kiên tâm trì trí và của công phu khó nhọc. Đối với mọi người, sự tiến bộ có lẽ là một vấn đề thông thường của thời gian thôi, nhưng đối với đa số đó là một thời gian kéo dài đến để có thể nói là họ có thể bị nhập chung vào một khối và sẽ được đẩy ngộ như một toàn thể. khi mà con người đến đến trình độ mà người ta nghĩ rằng một vị tôn sư có thể săn sóc anh, dìu dắt anh, thì các môn đệ của ngài đã bị chú ý đến anh và luôn luôn có một ý muốn giúp đỡ anh tiến đến điểm mà sự tiếp xúc đó sẽ có thể thực hiện được. Đừng bao giờ quên rằng đây chỉ là điều mà con người xứng đáng mới được thọ lãnh, chứ không hề có sự thiên vị nào cả. Vì rằng đối với đức chân sư, nếu đáng ra công học, ra công khó nhọc dùng tinh lực cần thiết bằng huấn luyện một người nào thì chân sư sẽ thực hiện liền, nhưng với điều kiện là ngài nhờ người đệ tử này mà đạt được một kết quả cao hơn kết quả do thứ tinh lực đó dùng vào một công việc khác. Tôi gặp được nhiều người dường như không cách xa bao nhiêu điểm này, họ rất có thiện tâm, không cách này thì cách khác, và người ở trong tất cả mọi phương diện đều tỏ ra có nhiều triển vọng mà theo ý chúng ta tưởng. Nếu họ biết cách điều khiển tinh lực của họ chín chắn một chút nữa, tâm chiều hướng tốt đẹp, họ sẽ có thể sẵn sàng được thân nhận vào hàng đệ tử. Sau đó chúng ta lại thất vọng khi biết rằng việc đó không thành và họ vẫn sống một đời sống thường tục. Tôi đặc biệt nhận xét điều đó ở những trẻ em nam nữ mà tôi luôn luôn có bổn phận tìm kiếm trong đám đó những em nào có tỏ ra có nhiều kỳ vọng. Có lắm em rất cần đến điểm có đủ năng lực thực hiện sự tiến bộ này nếu tinh lực các em được điều khiển vào đường ngay chánh. Thế mà các em vẫn không chụp lấy cơ hội. Mảnh tranh đua cao thấp trong cuộc sống thường của học đường, các em bước vào một thế giới mà nơi đó những tư tưởng thấp hèn ngữ trị, không phải tư tưởng này xấu. Tôi không muốn nói như thế, mặc dù đôi khi tư tưởng này cũng có thể xấu thật. Nhưng mà các em bị lôi cuốn trong một thứ gió lốc cấu thành bởi những tư tưởng. Nói một cách tương đối thì thấp kém thật. Thường thường thì mục đích dự định cho các em là sự thành công về vật chất, như trở nên những đại kỹ sư, đại luật gia, hay là sự thành công trong sự điều khiển một xí nghiệp. Đến những cha mẹ anh em mong mỏi được thấy con mình đeo đuổi một thứ chức nghiệp ở trần gian, mà tới khuynh hướng chung của dư luận người đời cũng muốn cho chúng nó được như thế. Chỉ nhưng khó mà tránh khỏi hiệu lực của dư luận quần chúng, không có tác động đủ mọi cách vào đời sống của chúng ta. Và vì thế những cái em này dường như tập hợp lại nhiều đức tính cần thiết và ít khi đạt được mục đích cao cả. Chính chúng nó thích chức nghiệp có giá trị hữu ích nào đó, nhưng đó lại không phải là mục đích cao cả. Tôi đã theo dõi và khảo sát nhiều trường hợp và dường như cho tôi nhiều hy vọng, và niềm hy vọng đặc biệt, và tôi nhận thấy rằng cũng cùng một việc như thế xảy ra cho nhiều linh hồn trong một kiếp luân hồi, số kiếp luân hồi. Hoặc 12 hoặc 20 kiếp, chúng nó thâu thập được hầu hết những cái tính mong muốn, nếu cố gắng thêm một chút nữa thì chúng nó sẽ tiến tới cửa đạo. Nhưng mỗi lần như vậy là chúng nó lại quay mình đi chỗ khác, và tóm lại cũng chính vì luôn luôn vì lòng tham vọng những vật không cần mà làm chúng nó mất đi những khả năng cao cả. Khi nói rằng những bậc thông minh và có giá trị luôn luôn thay đổi chiều hướng không theo những mục đích cao thượng nhất của họ, hình thức chân sư Hilarion cũng có nghĩ đến những ví dụ tương tự trước đây. Bởi vì những người mà những mục đích cao siêu đã mở ra trước mắt là những bậc thông minh và có giá trị chứ không phải là kẻ tầm thường. Ngài không nói rằng lòng tham vọng giết hại cuộc đời của họ, mà Ngài chỉ nói có những khả năng cao thượng để cung hiến cho những kẻ bị lòng tham vọng làm cho nơi nguội, làm đường lạc lối. Thật vậy, một đứa trẻ muốn trở nên một đại kỹ sư, một đại luật gia hay là một vị y sĩ đại tài cũng không phải là điều xấu, đó là những chức nghiệp tốt đẹp, nhưng mà còn có những mục đích khác hữu ích hơn nữa, và nếu có thể phân biệt và lựa chọn trong những mục đích ấy thì chắc chắn là rất tốt cho nó lắm. Chúng tôi không thể nói rằng tất cả mọi hoạt động thế gian này đều là xấu, mà chỉ nói có những hoạt động cao quý nhất mà thôi. Người ta có thể thích những hoạt động cao quý nhất đó mà chẳng quên những chức nghiệp nói trên và giá trị của chúng nó ở dưới thế gian. Chúng ta muốn nói rằng phần đông những người có giáo dục, có năng lực, bậc tôn sẽ có thể thành công trong các chức nghiệp đó, hoặc nhiều hoặc ít, nhưng mà chỉ có những người nào có một quá khứ về phương diện thần bí mới có thể theo đuổi và thành công trên con đường chật hẹp và khó khăn của kỷ luật quyền bí học. Những trẻ theo dõi con đường này có thể làm được nhiều việc tốt đẹp hơn những vị đại diện ưu tú nhất của một ngày nào đó. Vì vậy, nếu một đứa trẻ muốn theo con đường quyền bí học về, nếu tất cả mọi việc đều làm cho ta có ý nghĩ rằng nó có khả năng làm được, thì bất cứ là ai không nên cản trở nguyện vọng của nó. Và tuy nhiên nó đây là sự tham vọng, là một ông thầy cần thiết. Những kết quả của nó còn ở trong miệng thì đã biến thành ra cho bụi rồi, cũng như sự chết và sự tan rã. Cuối cùng nó chỉ cho con người biết rằng làm việc gì cho bản ngã mình, tức là rước lấy sự thất vọng. Người này muốn đạt cho được điều nó ham muốn nhiệt liệt từ lâu, về sau sẽ thường thấy rằng việc ấy hoàn toàn không phải là điều của nó mong mỏi. Những ai ngấp nghé quyền thế, những địa vị cao sang đều nhận thấy quyền thế một phần lớn là việc hảo quyền, tư đề đều bị hạn chế. Đó là trường hợp của nguyên lão nghị sĩ Beaconsfield đã trải qua. Có lẽ nhà chính sách này sẽ làm được nhiều việc lành hơn bằng cách đem tất cả tinh lực của mình để khảo cứu và truyền bá quyền bí học. Tác phẩm của người ngày nay ít ai đọc, nhưng nội dung cho ta thấy được kiến thức của người dùng quyền bí học như quyển tiểu thuyết kỳ dị của người có nhân đề là Ô Rồi A N L E R O Y dài và D. Nhưng mặc dầu quy tắc thứ nhất này xem như tầm thường và dễ dàng quá đi nữa, con cũng đừng dễ dàng bắt qua câu kế tiếp. Bởi vì những tật xấu của con người thường biến đổi một cách tinh vi và hiện ra dưới một hình thức khác trong tâm của người đệ tử. Người đệ tử bị những cám dỗ, những sự khó khăn đặc biệt, người thường có thể kiêu hãnh về kết quả nào đó đã đạt được. Người đệ tử chung sư thì hiểu rằng không có sự tiến bộ nào cho nó được quyền kêu căng phách lối. Do lại, khi biết được đến chung sư rồi thì lòng kiêu hãnh khó mà phát sinh, bởi vì người mà thật biết các ngài thì không còn phê mình nữa. Có lẽ nó có đủ khả năng thi hành được nhiều việc mà kẻ khác không làm nổi, phần khác là lẽ đương nhiên, vì cuộc đời đưa đẩy nó luôn luôn hội chiến với một hay nhiều vị huynh trưởng có thể hoàn thành công việc vô cùng khéo léo hơn nó. Vì vậy phải nói cho công bình rằng ít khi gặp những đệ tử chân sư có tấm kiêu hãnh, đồng thời tất cả đều nói trên đây thật là hết sức tinh vi. Người đệ tử nếu không đề phòng chấp nhận thấy mình cũng còn hãnh diện, cho rằng mình không có lòng kiêu hãnh, hãnh diện cho rằng mình ăn ở khiêm tốn, dẫu rằng nó có thể làm tưởng và nói những điều phi thường, hoặc giả nó có thể ướm thử tiến lên hàng đầu bằng cách thức này, lấn người kia tìm một lối đi riêng. Bởi chung vì lòng kiêu hãnh, nó tưởng tượng rằng công việc của nó làm mới là tốt đẹp, và sự hiện diện của nó trên tuyệt đỉnh là điều cần thiết. Xin nhận tiếp qua băng số 2.